Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Chúa Giêsu yêu quý, chúng con thành tâm hướng về Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con bước vào một tuần lễ mới trong ơn lành, trong quyền năng của Chúa. Xin Chúa hướng dẫn mỗi chúng con trong mỗi hoàn cảnh, cá nhân, gia đình, cho chúng con được hết lòng trung tín, yêu mến Chúa và phục vụ đồng bào dân tộc chúng con. Chúa biết những nỗi khó khăn của chúng con, nhiều người trong vòng chúng con đang gặp đau yếu, khó khăn, bệnh tật hoặc là đang ở trong tình trạng gặp các thiên tai, thiếu thốn mọi mặt. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng cứu giúp. Xin Chúa cho mỗi người chúng con có tâm hồn hướng về Chúa hôm nay, dâng lên Ngài những lời ca, tiếng hát và sự cảm tạ từ trong đáy lòng của chúng con. Xin Chúa cứu chúng con ra khỏi sự cám dỗ, dẫn chúng con vào sự sống an bình, thánh khiết, cho chúng con bước đi kính sợ Chúa, yêu mến mọi người. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Trong giờ học lời Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu một chủ đề mới, đó là con đường thánh khiết. Hôm nay là bài học thứ nhất, căn cứ trong thư Roma chương 6 câu 14, với đề tài là thánh khiết trong đời sống cá nhân. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Roma đoạn 6 câu 14. Một người tín đồ của Chúa vừa đọc xong câu thánh kinh kể trên trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng thì chuông điện thoại reo lên. Bên đầu dây kia là một giọng nói kiêu căng, nóng nảy, đòi hỏi, làm cho người nghe nóng bừng vì tức giận. Không trả lời, người ấy đặt điện thoại xuống, lấy áo ngoài mặc và bước ra ngoài đi làm việc. Bên ngoài thì thế, nhưng trong tâm hồn của người ấy đang có bão tố. Cả ngày hôm ấy, người này chẳng làm gì được cả, vì giận và bực tức. Sau cùng người ấy tự hỏi, lời Chúa có thực sự là giải đáp cho đời sống thực tế không? Vì người ấy đã hết lòng ao ước sống một cuộc đời vâng phục lời Chúa và thánh khiết. Thế mà chỉ một cú điện thoại, tất cả đều tiêu tan. Người ấy cảm thấy thua và nhục nhã. Có lẽ sự việc xảy ra không mấy xa lạ đối với quý vị và các bạn. Vì các hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng phản ứng của mỗi người có lẽ cũng tương tự. Ta có thể giận vợ con, giận nơi làm việc, hay một tính xấu nào ta không bỏ được, hoặc là tội lặt vặt nào đó mà cứ tái phạm luôn. Tất cả cứ vấn vít lấy ta từ ngày này sang ngày khác, làm cho ta rất khó chịu. Dù vấn đề tội của ta thuộc loại nào, Kinh Thánh vẫn có câu trả lời thích đáng. Xin đừng thất vọng. Quý vị và tôi có thể bước đi trên lối vâng phục lời Chúa và sống một đời thánh khiết được. Chúa trông mong mỗi người tin Ngài sống đời thánh khiết. Nhưng thánh khiết không phải là một điều trông mong mà thôi. Đây là quyền lợi được hứa ban cho mỗi người tin Chúa. Tuyên bố của Phao-lô rất đúng. Tội ác không làm chủ chúng ta đâu. Hay là tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Ý niệm về thánh có lẽ hơi cổ điển đối với thế hệ hiện đại. Với một số người, ngay từ thánh đã tạo ra hình ảnh một người ăn mặc kín từ đầu đến chân, mặt cao có và cử chỉ nghiêm trang. Đối với người khác, thánh có quan hệ với tự coi mình hơn người. Tuy nhiên, thánh là một ý niệm của Kinh Thánh. Từ thánh với nhiều hình thức xuất hiện ít nhất là 600 lần trong Kinh Thánh. Sách Lê Vi Ký là sách chuyên về thánh. Hơn thế nữa, chính Chúa ra lệnh cho người tin Chúa là phải thánh khiết. Hãy nên thánh vì ta là thánh. Lê Vi Ký chương 11 câu 14. Làm thế nào cho được trở thành thánh khiết đã đưa đến nhiều ý niệm sai lạc. Một số tổ chức tôn giáo quan niệm rằng thánh khiết có nghĩa là cấm đoán một số hành vi như hút thuốc, uống rượu và khiêu vũ. Những điều ngăn cấm tùy theo từng nhóm ấn định. Khi ta theo lối kiêng giữ này, ta sẽ trở thành như người dòng biệt lập Pharisee ngày xưa, với hàng trăm điều không nên làm và nên làm, và có thái độ tự coi mình là thánh nhân. Những quan niệm khác cho việc thánh khiết là phải có lối ăn mặc hay thái độ cư xử nào đó. Lại còn có người có quan niệm thánh khiết là một điều không thể nào đạt đến được nữa. Tất cả các khái niệm kể trên dù có phần đúng, nhưng đã sai ý niệm chính của thánh khiết. Thánh nghĩa là không có gì chê trách được về phương diện luân lý đạo đức, nghĩa là phân tách hẳn khỏi tội và vì vậy dâng hiến cho Chúa. Từ thánh mang ý nghĩa biệt riêng, tách riêng ra, dành riêng cho Chúa và hành vi thích ứng với sự biệt riêng đó. Có lẽ cách hay nhất để hiểu ý niệm thánh là xem xét cách dùng từ này của tác giả Thánh Kinh Tân Ước. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 3 đến 7, sứ đồ Phao-lô dùng từ này tương phản với một đời sống vô luân và bất khiến. Phi-e-rơ dùng từ này tương phản với lối sống theo ước muốn tội ác mà chúng ta có khi sống ngoài Chúa. Sứ đồ Giăng dùng từ thánh để phân biệt với những kẻ làm điều sai trái và tội ác. Sống một đời thánh thiện như vậy là sống phù hợp với những quan niệm đạo đức trong Kinh Thánh và tương phản với các lối sống tội ác trong trần gian. Đây là lối sống có đặc điểm là, như Ê-phê-sô chương 4 câu 22, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Nếu thánh là căn bản cho đời sống tin Chúa, thì tại sao ta không kinh nghiệm nhiều hơn trong đời sống thường? Tại sao nhiều người tin Chúa cảm thấy thường xuyên bị thua cho cuộc vật lộn với tội? Tại sao hội thánh của Chúa dường như có vẻ khuôn dập với trần gian chung quanh hơn là thánh hóa với Chúa? Giải đáp cho các câu hỏi này có thể quy tụ vào ba vấn đề căn bản. Vấn đề thứ nhất, thái độ của chúng ta đối với tội ác tập trung vào bản thân hơn là tập trung vào Chúa. Xin nhắc lại. Vấn đề thứ nhất, thái độ của chúng ta đối với tội ác tập trung vào bản thân hơn là tập trung vào Chúa. Chúng ta quan tâm nhiều hơn về đắc thắng riêng của mình đối với tội ác hơn là suy nghĩ rằng tội ác của chúng ta làm buồn lòng Chúa. Chúng ta không chịu nổi thất bại trong việc vật lộn với tội, chủ yếu là vì chúng ta muốn thành công, chứ không phải chúng ta biết rằng tội là điều xúc phạm, chống lại Chúa. Có người bảo rằng chúng ta không bao giờ quan niệm về tội ác cho đúng được nếu không coi tội là chống lại Chúa. Vì vậy, tội lỗi nào cũng là chống nghịch Chúa cả. Vì khi ấy, tội phá luật lệ của Chúa, quyền uy của Chúa bị coi thường, chủ quyền của Chúa hóa ra vô hiệu. Pharaon, Balaam, Saul-lơ và Giu-đa đều từng nói, tôi đã phạm tội. Nhưng người con trai hoang đàng trong phúc âm Luca nói rằng, con đã phạm tội với trời và với cha. Còn vua David khi xưa nói, tôi đã phạm tội đối với Chúa, đối với chỉ một mình Chúa mà thôi. Chúa muốn mỗi chúng ta bước đi vâng phục, chứ không phải là đắc thắng. Vâng phục nghĩa là hướng về phía Chúa mà tiến bước, còn đắc thắng là hướng về bản thân. Nói như thế nghe như trẻ sợi tóc làm tư, nhưng thái độ tập trung vào chính mình là gốc rễ của điều khó khăn của chúng ta khi đối đầu với tội. Nếu ta không chịu đối diện với thái độ này và thanh toán nó, thì sẽ không bao giờ bước đi trong thánh khiết bền bỉ được. Nói như thế không có nghĩa là Chúa không muốn chúng ta đắc thắng tội đâu, nhưng phải hiểu rằng đắc thắng là một sản phẩm phụ của việc vâng phục Chúa. Khi ta tập trung vào cách sống một cuộc đời vâng phục và thánh khiết, chắc chắn ta sẽ kinh nghiệm niềm vui đắc thắng tội ác. Vấn đề thứ hai là chúng ta hiểu lầm cụm từ sống bởi đức tin. Như trong Galati chương 2 câu 20, cho rằng khi sống bằng đức tin thì không cần đòi hỏi phải cố gắng riêng để đạt đến thánh khiết. Có người còn quá khích cho rằng mọi cố gắng đều thuộc về xác thịt cả. Ta nên xác nhận rằng mình có trách nhiệm về việc bước đi hay sống thánh khiết. Có người bảo rằng ta có thể bỏ một tật xấu làm chủ ta nếu ta thật sự muốn làm như thế. Khi nghe vậy, ta có thể đồng ý ngay, nhất là khi nghĩ rằng mình không có một tật xấu tai hại nào. Tuy nhiên, ta có thể hiểu rằng ta có thể bỏ những tật xấu phạm tội làm đời ta bệnh hoạn nếu ta bằng lòng nhận trách nhiệm đối với các tật xấu ấy. Khi nhận ra như thế, ta có thể đổi hẳn lối sống của mình trên con đường thánh hóa. Vấn đề thứ ba là ta không coi một số tội là quan trọng. ta thường phân loại tội thành ra những tội không thể nào chấp nhận được và các tội có thể khoan dung chút ít. Một nhà truyền đạo dạy rằng, không phải tầm mức quan trọng của sự việc, nhưng là vinh quang rạng ngời của đấng ban hành luật. Đó chính là tiêu chuẩn cho ta phải vâng phục trọn vẹn. Một số sự việc thật ra có thể coi như nhỏ nhoi không đáng kể. Nhưng nguyên tắc về vâng phục hay bất tuân lệnh cũng vẫn là nguyên tắc áp dụng ở gốc cây cấm trong vườn Ê-đen ngày xưa. Đó là ta có vâng lời Chúa trong bất cứ điều gì Ngài ra lệnh hay không? Chúa có phải là đấng ban luật hay không? Tạo vật của Ngài có bắt buộc phải tuyệt đối làm theo ý chỉ của Ngài hay không? Ta có bằng lòng gọi một điều vi phạm là tội, không phải vì điều ấy lớn hay nhỏ, nhưng vì luật Chúa cấm hay không? Chúng ta không thể nào xếp hạng tội nặng, nhẹ nếu phải sống cuộc đời thánh khiết. Chúa không muốn ta quên thái độ đó. Kết luận của bài học hôm nay, xin đặt các câu hỏi này để quý thính giả và các bạn tự suy nghĩ và trả lời. Thứ nhất, quý vị có coi tội như một điều xúc phạm đến Chúa Thánh hay chỉ là một thất bại riêng của chính mình? Xin nhắc lại, quý vị có coi tội như một điều xúc phạm đến Chúa Thánh hay chỉ là một thất bại riêng của chính mình? Thứ hai, quý vị có bắt đầu nhận lấy trách nhiệm về tội của mình không? Khi nhận như thế, quý vị phải ý thức rằng phải hoàn toàn nhờ vào ân sủng của Chúa. Câu thứ hai, quý vị có bắt đầu nhận lấy trách nhiệm về tội của mình không? Khi nhận như thế, quý vị phải ý thức rằng phải hoàn toàn nhờ vào ân sủng của Chúa. Và câu hỏi cuối cùng, quý vị có bằng lòng vâng phục Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống, dù cho vấn đề có nhỏ bé đến đâu chăng nữa? Trên đây là các câu hỏi nhằm giúp quý thính giả kiểm lại những điều chúng ta đã nghe. Quý thính giả muốn có tài liệu bài học này, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi. Hôm nay mới là bài thứ nhất. Xin nhắc lại đề tài chính của loạt bài học này là Con đường thánh khiết. Và hôm nay bài thứ nhất có chủ đề là Thánh khiết trong đời sống cá nhân. Xin biên thư cho chúng tôi và ghi rõ bài học Con đường thánh khiết. Chúng tôi sẽ xin gửi đến quý thính giả các bài học này bắt đầu từ bài thứ nhất.
Lạy Cha chi thánh, Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.